Trong khóa học lớp 2 ngày hôm nay. Thật ra thì hôm nay không phải là ngày của tôi nói chuyện bài vở với quý vị đâu, là ngày mai. Đó. Cho nên thì nói lý do cho quý vị biết hôm nay là Đại Đức Thích Nguyên Hùng. Thì tôi thế cho Đại Đức Nguyên Hùng. Rồi còn ngày mai nữa để xem. Đúng là ngày mai là ngày của tôi, nhưng mà bữa nay là trao đổi gì đó, cho nên là hôm nay mình thấy trong chuyện này đó là nhờ là thượng tọa Thượng Trí ngày sắp xếp cho đó. Thì năm ngoái chúng tôi có được một lần để nói chuyện với các Phật tử trong lớp 2 đó, thì năm nay cũng trở lại được lần, thì là mỗi năm được là sau, nếu đi nữa thì tính sau, nếu mà mình còn có duyên gặp mặt nữa thì tính sau. Thì đa số các Phật tử đi giống như thấy mấy lần trước thì phòng học rất là rộng rãi, là ngồi nó thoải mái mà nó được hơn cả ngày hôm nay. Ở bên này những cái chỗ ngay cả phòng học của Chư Tăng cũng không có bàn rồi này kia cái nọ, thành ra chỗ ngồi nó cũng rất là chật chội như vậy đi. Thì đa số các Phật tử ở đây, các vị tu hằng ngày quý vị tu theo pháp môn, người ta chỉ hỏi ba cái là thiền tịnh mật, ví dụ tu thiền định hay là tu về mật tông, tức là trì thần chú, hoặc là ví dụ tu tịnh độ thì Phật A Di Đà. Tại sao mà bây giờ là tịnh độ A Di Đà? Thì để nói cho quý vị biết là chúng sanh, tức là nói chung chúng ta là tất cả ở đây đang ở trong đời mặt pháp, cách Phật rất là lâu xa, nó tính theo Phật lịch là 2558 năm thì chúng ta đã vào đời mặt pháp, cho nên hiện tại nay là cái pháp môn tịnh độ theo như lời quyền ký cũng sư, là những người mà tu theo pháp môn tịnh độ thì Phật cầu vãng sanh là chắc chắn sẽ thoát sinh tử luân hồi. Còn những pháp môn khác tuy là cũng là của Phật dạy, tuy là có 84.000 pháp môn, nhưng pháp môn khác là phần nhiều là phải tự lực và phải tu, chẳng hạn như thiền định đi, phải hàng trung căn thượng căn, là phải có trí tuệ thông minh và có đầy đủ, tức là nói như các vị xuất gia cũng phải thì mới là có cái giống như là hy vọng mà chứng đắc thiền định. Nếu Phật ngoài ra thì cũng vô phương cứu chữa thôi. Thì quý vị nên biết là trong kinh Đại Tập Đức Phật ngài cũng quyền ký là đời mạt pháp, ức là số 10 triệu, mà ức là 10 triệu, nhưng 10 triệu là nhiều, ức người tu khó có được một người vậy. Chỉ nương thì họ nói nó câu sau là chỉ nương pháp môn tịnh độ, tức là Nam Mô A Di Đà Phật đó mới thoát. Mà tuy là nói vậy nhưng mà chúng sanh chung là người xuất gia với người tại gia phần nhiều tự nghĩ mình nhiều khi tài giỏi thông minh rồi muốn bắt chước theo Phật sao vậy? Thì thấy là Phật hồi xưa ngài tu thiền định rồi ngài thành Phật, rồi bây giờ mình cũng bắt chước theo, thì bắt chước theo thì cũng tốt đi, nhưng mà các vị lại thiền định không thôi, không có kim gì dính gì chỗ đó, cho nên rồi nói thật hết cuộc đời được không đắc thiền định. Thì Phật đã nói là ức người tu, mà nãy tôi nói câu 10 triệu nhưng 10 triệu thật là ức người tu khó có một người giải, thì cho nên những người mà tu thì rất là khó giải thoát, thì đã không giải thoát trong cái bậc sau này là càng khó, là hàng đệ tử xuất gia giống như tại gia càng khó. Bởi vì vậy cho nên là nói thật ra một câu, nói thẳng là cãi lời, không nghe lời Phật, tại Phật biết căn cơ chúng sanh đời mạt pháp này hạng trung hạng hạ, đa số là hạ căn, có nói trung căn là hiếm hoài đã ít rồi, mà mình không có chịu nghe lời Phật, mình lại muốn thử sức mình, muốn làm hay nó là không hay, nó thành ra quá dở dẻ, dẻ rồng không ra rồng mà nó ra con vua. Vì sao? Nếu là rồng là phải qua sĩ, nó phải dẻ râu rồi dẻ mắt rồi dẻ dãy rồi nó mới ra con rồng. Còn nếu mình không có phải là qua sĩ, mình dẻ dụng về mình không biết cách dẻ, mình không có qua tay, cả quẹt cái lấy quẹt quẹt cái nó ra con rắn, thì có đó thì ai làm cũng được, ai quẹt thì ý là nói đó. Bởi vì chính vì cái chỗ mà không nghe lời đã quyền ký, cho nên mình mới trôi nổi trong sáu nẻo luân hồi. Đó là lỗi của mình. Giống như một người con mà không nghe lời cha chỉ dạy ra, rồi mình muốn bắt chước cha. Cha, mình bắt chước rồi cha biết cái sức của mình, cái trí tuệ của mình, cái phước đức mình không đủ để mà làm những việc của cha làm. Tức là những cái việc Đức Phật tu, các ba la mật của Đức Phật tu, những cái chuyện như là bố thí rồi thì quý vị xem trong kinh không? Mình làm từ gia sản, nhà cửa, gia đình, rồi cho tới thân thể. Cái chuyện đó tôi nói thật trong lời Hợp Pháp này rất là hiếm có. Không nói là không có, nhưng mà nếu có là rất là ít rồi. Thì những cái chuyện thì cho nên Phật biết mình không có làm nổi chuyện đó. Bây giờ ai xin cho vậy thôi, chứ còn nếu mà xin nhiều xin hơn nữa thì là hơi phiền não rồi đó. Nó nói tới vấn đề bố thí cả gia sản hay là gia đầu mắt tay chân giống như trong kinh diễn tả, thì cái đó là chuyện của Phật, của Bồ Tát làm. Thì hôm nay chúng tôi muốn nói cho quý vị biết về cái đề tài là khuyên tu pháp môn tịnh độ. Nhắc lại nè, khuyên tu pháp môn tịnh độ. Tại sao phải khuyên tu pháp môn tịnh độ? Đồng ý là cũng có rất nhiều người đã biết qua pháp môn tịnh độ, nhưng mà mỗi người biết một khía cạnh. Ví dụ như nó có 10 phần, mình biết được chừng 5 phần, 7 phần hoặc 3 phần, chứ không có biết hết. Đó, thì cho nên có người biết, người không biết, người biết một cách lệch lạc, người biết một cách rõ ràng. Nhưng mà nói chung lại thì là khuyên cho tất cả chúng sanh, cả mọi người đây là khuyên tu pháp môn tịnh độ, là khuyên mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật cầu vãng sanh cực lạc. Nói cho nó vắn tắt, nó đầy đủ ý nghĩa là như vậy. Thì trong sách có cái câu mà cũng nói cho quý vị nghe là thuốc không có tính kể là mắc hay là rẻ, trị lành bệnh là thuốc hay, pháp không lượng thấp hay cao, hợp thời cơ là pháp diệu. Thì tại sao nói câu đó? Thí dụ như có những cái loại thuốc mà nó nghĩ là đắt tiền thì nó mới trị được bệnh, thiết là phải như vậy. Có những thuốc không có đắt nhưng mà nó đúng cái bệnh của mình, trị cho nó hết cái bệnh mình. Đó là cái thuốc hay, cái thuốc mình uống. Mình đau cái bệnh gì thì mình uống đúng thuốc đó thì là nó hết bệnh. Còn nếu không thì giàu có như thế nào, mắc bao nhiêu cũng không hết bệnh. Cho nên không luận là mắc hay rẻ, trịnh ý bệnh là thuốc hay. Pháp thì không luận là thấp cao, hợp thời cơ là pháp diệu. Bây giờ pháp thì có 84.000 pháp môn, mà cái thường xuyên của các vị mà thực hành là thiền hoặc là tịnh hoặc là mộc. Thì chẳng hạn những người ngồi thiền thì còn có lấy cái đường tu thiền định để là giải thoát. Vì về mật tông thì họ trì thần chú bao nhiêu triệu lần như vậy. Thì khi mà được tâm mật tương ưng, thân khẩu ý được thanh tịnh rồi đó, thì là học được cái kết quả như các vị sư Tây Tạng đó, vì họ tu thiền định cộng thêm mật tông. Và những người mà đa số là hạng như là ta nói chung đây, nói đây là nói chung theo sách vở chứ không có cái ý gì hết, là hạng bình dân hoặc là nói cách là hạng ông già bà cả ha, người bình thường á, thì các vị đó là tu về niệm Phật rất là nhiều. Tuy là họ không có hiểu biết nhiều, do nó có lòng tin, do nó lòng tin cho nên các vị nghe lời theo quý thầy về là thực hành, nhờ vậy mà được. Cho nên nói trong đời Phật pháp này, nhiều người cư sĩ họ thành tâm và niệm Phật, họ giảng sanh nhiều. Còn trong những bậc xuất gia